cái phẩm này. Phẩm này là quán cái tà kiến lý đáng theo cái bộ luận này tới cái phẩm niết bàn là hết, nhưng còn có hai phẩm sau là nhân 12 nhân duyên và quán tà kiến là phần giải phụ để phá hết không những cái chấp của người không còn thừa. Bởi vì tất cả cái tà kiến đều là y cứ trên cái bản ngã mà thành lập. Vì vậy cho nên đây nó quán tà kiến là để phá hết những cái chấp về bản ngã. Nhưng mà phá cái chấp về bản ngã ở bên phần đại thừa thì đã rõ rồi. Nhưng mà phá cái kiến chấp về bản ngã ở bên Phật giáo tiểu thừa thì chưa có rõ. Bởi vậy cho nên ở đây mới lặp lại một lần nữa để cho chúng ta thấy rõ cái tinh thần phá kiến chấp ngã bên đại thừa và bên đại tiểu thừa đều rõ ràng, mình không còn có chút nghi ngờ gì, thì như vậy sự tu hành mới có thể tiến triển được. Vì vậy mà tới phẩm chót này mới dẫn cái phá kiến chấp theo cái giáo lý tiểu thừa. Giờ đi trong văn, phẩm thứ 27 quán về tà kiến. Ngoại nhân hỏi rằng: đã nghe cái pháp đại thừa phá tà kiến, nay muốn nghe cái pháp thanh văn phá tà kiến. Đáp rằng: cái ngã ở đời quá khứ là có không, không ấy, các cái kiến chấp thế gian là thường vân vân, đều y nơi đời quá khứ. Cái ngã ở đời vị lai là tác, là vô tác, các cái kiến chấp hữu biên vân vân, đều là y đời vị lai. Thì đây mới nêu lên cái chấp ngã thuộc về đời quá khứ và cái chấp tác giả, tác pháp chân dân ở đời vị lai, để cho mình thấy rằng ngoại cái kiến chấp đó nó không đúng, nhưng chỉ nêu lên chứ chưa giải thích, thì tới phần sau mới giải thích. Thì đây phải cần phải giải rộng. Nay cái ngã đời quá khứ là có, là không, là cũng có, cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không, tức gọi là các cái kiến chấp về thường vân vân, y theo cái đời quá khứ. Còn cái ngã đời vị lai là tạo tác, là không tạo tác, là tạo tác, là cũng tạo tác, cũng không tạo tác, là phi tạo tác, phi bất tạo tác, ấy gọi là biên vô biên, các cái tà kiến biên vô biên vân vân, y theo cái đời vị lai mà khởi các cái tà kiến như thế vân vân. Do cái nhân duyên gì mà gọi là tà kiến, tại lý do gì mà gọi là tà kiến, việc ấy nay sẽ nói cho. Ở trên mới nêu lên là đó là tà kiến, mà tại sao mới gọi tà kiến, tại giải thích. Cái ngã, có ngã ở trong đời quá khứ, việc ấy thì không thể được. Cái ngã ở trong đời quá khứ không làm cái ngã ngày nay. Đây là nói cái ngã của đời quá khứ mà có đó thì không thể được. Hoặc nói cái ngã ở trong đời quá khứ không có tạo cái ngã đời nay thì cũng không thể được. Nếu bảo cái ngã tức thị mà thân thì có cái tướng khác, nếu sẽ lìa nơi thân ở chỗ nào mà riêng có ngã đó, nói rằng nếu cái ngã đời trước và cái ngã đời này, tức là ngã đời trước tức là ngã đời này tức là cái ngã đời trước vân vân, thì đó cũng không được. Còn nếu lìa cái thân mà có ngã thì cũng không thể được. Lìa thân không có ngã, việc ấy đã thành. Nếu bảo thân tức là ngã, hoặc trọn không có ngã, trong đây là hai trường hợp chấp, hoặc chấp thân tức là ngã, hoặc chấp là thân trọn không có ngã. Chỉ thân không có làm ngã, vì cái tướng của thân nó là sanh diệt, làm sao sẽ dùng cái thọ mà tạo ra cái thọ giả, cái thọ là thân mà thọ giả là ngã. Nếu lìa thân mà có ngã đó, thì cái việc ấy không đúng. Không thọ mà có ngã, tức là không thọ là không có thân, vì thân là ngũ thọ ấm đó, mà thật không thể được. nay ngã không có lìa thọ, cũng không phải tức là thọ, không phải không thọ, cũng không phải không không thọ. Đây tức là cái nghĩa quyết định. Đó là chỉ giảng sơ trong cái nghĩa của bài tụng. Nhưng bây giờ trên cái phần giải thích này, ở trong đây giải rất kỹ, nhưng vì giải kỹ cho nên nó thành ra nhiều nhiều phần, nhiều mối, rồi người đọc thấy nó lúng túng, phải không? Đọc không có ra manh mối gì hết, hồi không biết nói cái gì nữa. Thì đây là đi từng chặng cho mấy chú thấy cái lời giải nó có lý thú. Thì dịch trước khi nói cái giải này có lý thú thì tôi đặt lại cho mấy chú biết cái đại khái. Bởi vì ở Ấn Độ người ta chấp trong thân có cái thần ngã, phải không? Mà cái thần ngã là cái còn mãi không có mất. Thì thân đời này, thân đời sau, thân đời sau nữa có khác, nhưng cái thần ngã là một, phải không? Cũng như mình ở Việt Nam mình chấp có cái gì? Cái linh hồn. Linh hồn mình đời này, linh hồn mình đời sau và bao nhiêu đời nữa, thì dầu cho đời này đời sau có làm gì thân thể khác, nhưng cái linh hồn cũng là một. Cho nên nói mình làm đời này thì đời sau mình chịu chứ không ai hết á, phải không? Thì đó, mình nó là ai? Tức là ngầm chỉ cái linh hồn, phải không? Như vậy thì cái lối chấp này là cái lối chấp chung của nhân loại, chứ không phải riêng ở Ấn Độ thôi. Đó. Mà cái chấp vậy có đúng hay không đúng? Nếu mình không hiểu rõ thì nghe cái chấp như vậy mình thấy hợp lý quá, phải không? Vì vậy trong kinh Phật mới nói mình làm thì mình chịu đó. Đời này mình làm phước thì đời sau mình hưởng, đời sau này mình làm tội thì đời sau mình chịu, phải không? Thì cũng mình làm mình chịu chứ ai. Mà mình đời này và mình đời sau cũng là mình, tức là một, phải không? Nếu một mà thân có khác thì thân này quả được một thân khác sanh. Thì như vậy thân tuy khác nhưng mà cái mình nó là một. Mình nó là gì? Là ngã. Như vậy thì cái lối chấp đó nó giống hệt cái lối chấp của Ấn Độ. Mà nếu mình không học kỹ cái này thì mình vẫn có cái ngầm chấp như vậy, không có tránh khỏi. Bởi vậy cho nên đây là phá cái chấp đó cho rõ ràng để mình không còn lầm lẫn nữa. Đó, bây giờ nói cái ngã ở đời quá khứ mà có đó thì việc ấy không đúng. Vì cái sao? Vì cái ngã ở trong đời trước không tức làm cái ngã đời nay thì có cái lỗi thường. Cái ngã đời trước mà có, mà ngã đời trước thì nó không làm ngã đời nay. Nếu ngã đời trước làm ngã đời nay thì bị cái lỗi thường. Đời trước đời này tuy khác mà cái ngã là một. Một tức là thường chứ gì. Nếu thường thì có vô lượng lỗi. Nếu mà chấp thường thì có vô lượng lỗi. Vì cớ sao? Như người vì cái nhân duyên tu phước mà được làm trời nhiên hậu trở lại làm người. Nếu cái ngã đời trước tức là cái ngã đời nay thì trời tức là người, phải không? Mà trời tức là người được không? Trời thì hưởng cái dục lạc của cõi trời, người thì chịu cái đau khổ cõi người. Thì hai cái nó khác nhau quá mà tức sao được, phải không? Đó, trời không thể tức là người được. Vì vậy mà nếu cái ngã đời trước và ngã đời sau là một thì trời tức là người, mà điều đó không phải. Đó là trường hợp thuận. Bây giờ lại trường hợp nữa. Lại người vì cái nhân duyên tạo cái nghiệp tội nên làm Thiên Đà La, rồi đời sau lại làm Bà La Môn. Nếu cái ngã đời trước tức là cái ngã đời nay thì Thiên Đà La tức là Bà La Môn. Thêm cái thí dụ như ở nước Xá Vệ có người Bà La Môn tên là Đề Đạt, đi đến cái thành Vương Xá thì cũng tên là Đề Đạt, chứ không do đến thành Như Xá rồi có đổi tên khác nữa, phải không? Nếu là một á, thì từ thành này đến thành khác thì cái chỗ nơi có khác, nhưng người đó vẫn là người đó, phải không? Mà bây giờ từ thành này tới thành kia nói như vậy thì nếu là một thì thân đời trước và thân đời sau nó cũng phải như vậy. Mà tại sao thân đời trước là trời, thân đời sau là người mà nó tức được? Đó, để cho thấy rõ cái ý nghĩa tức không thể thành rồi. Nếu trước là trời, sau làm người, thề trời tức là người, Thiên Đà La tức là Bà La Môn. Nhưng giải không đúng, vì cớ sao? Trời không tức là người, Thiên Đà La không tức là Bà La Môn, bởi vì có những cái lỗi thường như thế, vân vân. Bởi vì nếu tức thì nó là một, mà một tức là thường, mà thường thì không có đổi, mà bây giờ đổi từ Bà La Môn đổi qua Thiên Đà La, từ Thiên Đà La đổi qua Bà La Môn, từ trời đổi xuống người thì nó khác quá, mà sao nói là một được? Đó là phá cái nghĩa tức thị rồi. Nhưng mà đây phá, người ta cũng còn dẫn đến cái nghĩa thứ hai là đời trước không làm đời này. Đời trước không làm đời này, nếu bảo cái ngã đời trước không làm cái ngã đời nay, hồi nãy đời, ngã đời trước tức là cái ngã đời nay, tạo thành cái ngã đời nay, phải không? Cái này cái nghĩa tức thị. Bây giờ cái nghĩa ngã đời trước không làm cái ngã đời nay, ví dụ như cái người khi họ giặt y thì gọi là người giặt y, khi họ cắt cỏ thì gọi là người cắt cỏ. Mà người giặt y với người cắt cỏ tuy không khác, mà người giặt y không tức là người cắt cỏ. Như thế cái ngã thọ thân trời gọi là trời, thọ thân người gọi là người, ngã không khác mà thân có khác, việc đó không đúng. Thì ở đây nói ngã đời trước không làm ngã đời này, nhưng mà cái thân đời trước thân đời này thì không làm thiệt đó, nhưng mà cái ngầm, cái ngã ngầm ở trong nó cũng vẫn còn. Cũng như hồi nãy cắt cỏ giặt y thì nó cô giặt y, bây giờ cắt cỏ nó cô cắt cỏ, như hai người khác. Nhưng mà có phải cái người cắt cỏ là người giặt y không? Phải không? Như vậy thì ở đây nói thân có khác, nhưng mà cái ngã ngầm ở trong cũng có khác. Bây giờ tôi chấp nhận khác, khác là thân, còn cái ngã ngầm nó không khác. Vì giờ nãy nó tức thị thì trời không phải là người, người không phải là trời, Bà La Môn không phải là Thiên Đà La, Thiên Đà La không phải là Bà La Môn, thì thấy là cái tức thị đó không được. Bây giờ nói không tức thị, người trời không làm người, nhưng mà cái ngầm ngã của trời người không có khác. Giống như cái người cắt cỏ với cái người giặt y, phải không? Thấy hai người, khi cắt cỏ là gọi cô cắt cỏ, khi giặt y gọi là cô giặt y, phải không? Nhưng mà cái hai tên đó nó chỉ có một cái ngã ngầm ở trong, phải không? Tuy hai mà một. Thì đây cũng nó không phải, vì cái sao? Nếu tức là người thì không nên nói trời làm người. Nếu mà ông nói còn cái tức đó nữa thì trời không làm người. Người giặt y và người cắt cỏ là khác hay là không khác? Hỏi khác không khác. Nếu không khác thì người giặt y tức là người cắt cỏ. Như thế trời có đời trước tức là người, Thiên Đà La tức là Bà La Môn. Cái ngã cũng có cái lỗi thường. Đó là nếu mà ông nói cái kiểu đó thì ví dụ như người cắt cỏ và người giặt y, như vậy đặt câu hỏi người cắt cỏ và người giặt y là một hay là khác? Là một, và là một thì tức rồi, tức thị như nghĩa trước. Thì như vậy người trời tức là người, Bà La Môn tức là Thiên Đà La nữa. Và nếu khác á thì người giặt y, người giặt y tức không làm người cắt cỏ, như thế thì trời không có làm người, ngã thuộc về vô thường. Mà vô thường á thì không có cái tướng ngã, vì ông nói cái ngã là cái còn mãi mà, đời này đời sau nó không đổi, phải không? Đó, mà bây giờ nếu đời trước và đời này khác, khác tức là vô thường, vô thường thì tức là không có ngã. Đó, không có tướng ngã. Thế nên không được nói tức là. Như vậy thì kết thúc lại, cái nghĩa tức là của ông nó không hợp lý rồi. Như vậy thì nó là cái quan niệm chấp lâu nay của chúng ta, giống vậy không? Nghĩa là hồi xưa có phước mình sanh cõi trời, bây giờ hết phước mình được làm người, phải không? Rồi sau hết phước nữa cái được làm con bò, con chó gì đó, phải không? Thì như vậy làm trời, làm người, làm con chó, ba cái làm, nhưng mà mình cũng vẫn là mình, phải không? Mình ở cõi trời, mình ở cõi người, mình ở con chó, đó, đó là cái lối chấp tức là đó, phải không? Như vậy thì không thể được. Còn nếu mà rời cái trước có cái sau được không, thì đây sẽ nói bây giờ ngoại nhân ta cứu lại rằng cái ngã cũng vẫn tức là nữa, tôi còn thấy nó là tức là chỉ vì cái nhân thọ, chỉ vì cái nhân thọ mà có khác thôi. Phân biệt là trời là người, thọ đó gọi là thân ngũ ấm. Bởi vì do cái nghiệp nhân duyên, phân biệt là trời là người, là Diên Đà La, là Bà La Môn, mà cái ngã thật không phải trời, không phải người, không phải Diên Đà La, không phải Bà La Môn, thế nên không có cái lỗi như thế. Thì cũng lặp lại lần nữa, vì cái tức này thiên hạ chấp nhiều quá đi, thấy không? Cho nên phá lại một lần nữa. Và tức là tại sao tức là? Vì gì các cảm thọ mang thân có khác, nhưng mà cái ngã luồn ở trong đó là không khác. Bởi không khác cho nên mang thân người, thân trời, thân Bà La Môn, thân Chiên Tà La vân vân có khác, nhưng mà cái ngã trong đó không khác. Bởi vậy cho nên nó ngầm ở trong đó thì nó không có cái lỗi như nãy ông nói. Đáp rằng cái việc ấy cũng không đúng. Vì cớ sao? Nếu thân làm trời, làm người, làm Chiên Đà La, làm Bà La Môn, chẳng phải cái ngã, cái đó là thân chứ không phải ngã, phải không? Thì lìa thân riêng có cái ngã đó. Nếu ông nói thân làm người, làm trời, làm Bà La Môn, làm Chiên Đà La, đó là thân chứ không phải là ngã, thì như vậy ông nói vậy thì tức là cái ngã nó ngoài thân rồi, phải không? Như vậy thì cái ngã ngoài thân, mà cái ngã ngoài thân được không? Thì nay do cái làm tội phước mà sanh tử qua lại đều là thân chứ không phải là ngã. Vì cái nhân duyên tội mà phải đọa ba đường ác, vì cái nhân duyên phước mà sanh trong ba đường thiện, hoặc là khổ vui giận mừng lo sợ vân vân, thải đều là thân không phải là ngã. Thì dùng cái ngã để làm gì chứ? Cái ngã ông nói để làm gì? Ông nói rằng cõi này, cõi kia, chỗ này, chỗ nọ đều là thân chứ không phải ngã, phải không? Thì cái thân này có cảm thọ, bởi có cảm thọ cho nên có khổ, có vui này kia. Như vậy thì cái ngã để làm gì? Ông nói có cái ngã để làm gì? Mà tất cả đều thân chịu hết, mà đâu thấy cái ngã, đâu thấy cái ngã chịu. Mà cái ngã không chịu thì cái ngã để làm gì đó? Đó, mới thấy cái ý nghĩa người ta nêu lên. Bây giờ mới ví dụ như kỵ tội cái người thế tục thì không có dự gì đến cái người xuất gia. Đó, thì như vậy thì ta để làm cho rõ cái ý nghĩa trên. Rồi cái đoạn này có nhiều người đọc cái không thông. Không thông là sao? Ở đây mới nói rằng do nhân duyên năm ấm tương tục, tội phước không mất, cho nên mới có giải thoát. Đây là nói theo cái lý thường, lý thường của kinh. Bởi vì trong kinh nói cái ngã nó không có tức là, mà nó cũng không có lìa nhau, nhưng mà cái năm ấm, nhân duyên năm ấm nó tương tục, tức là cái trước cái sau nó liên hệ mà không phải một, mà cũng không phải khác, nó có dòng tương tục. Bởi cái dòng tương tục cho nên nó không có mất cái nhân quả tội phước, nó không mất nhân quả tội phước, nhưng mà cái dòng tương tục nếu cắt đi thì có được cái giải thoát. Thì có cái giải thoát. Như vậy thì cái câu này nếu không để ý mình cắt nghĩa, không biết nói cái gì. Nếu đều là thân không phải ngã đó thì dùng cái ngã làm gì? Bây giờ mới đặt câu hỏi, ngoại nhân cứu lại rằng, giờ cái lối ngoại nhân cứu đây, mấy chú nghe coi giống mình chấp không nghe. Tội phước vân vân đều là y chỉ nơi ngã. Ngã có biết, thân thì không có biết, vì thân không có biết. Người biết đó gọi là ngã. Như vậy thì khởi cái nhân duyên tạo nghiệp, tội phước đó là tác pháp, nên biết có cái tác giả, nên phải biết, phải nên biết
có cái tác giả, tức là khởi cái tạo tội tạo phước đó, thì cái tạo tội tạo phước là thân, nhưng mà ai khởi tạo đó là tác giả. Tác giả tức là gì? Tác giả là ngã. Thân là cái sở dụng của ngã, cũng là cái chỗ ở của ngã. Thân này là cái sở dụng của ngã, là cái chỗ ở của ngã. Thí dụ như ông chủ nhà dùng cỏ cây, chữ này là chữ mộc chứ không chữ thủy, dùng cỏ cây đất ngói vân vân để mà làm cái nhà. Cái câu này nãy các nghĩa thông thông nè. Tự vì thân cho nên tùy cái chỗ dùng để mà làm nhà, có đẹp có xấu thì ngã cũng như thế. Tùy khi mình làm nhà, làm nhà vì ai mà làm? Vì cái thân này, muốn thân này được tốt, được ở chỗ tốt hoặc được ở chỗ xấu gì đó, tùy mình làm nhà đẹp nhà xấu, phải không? Như vậy thì tự vì thân này, hãy chú chỗ này cái lúng túng. Tự vì thân này cho nên tùy chỗ dùng mà làm cái nhà, có đẹp có xấu cái ngã cũng như thế. Tùy cái tạo tác, cái thiện ác vân vân mà được cái thân đẹp thân xấu. Trong lục đạo sanh tử đều là do cái ngã tạo tác, thế nên thân tội phước đều thuộc về nơi ngã. Thí dụ như cái nhà chỉ thuộc về ông chủ, không có thuộc về người khác. Lý luận vậy rõ ràng không? Thì cái lập luận đó rất là rõ đó. Bây giờ ta nói rằng cái thân là vô tri và cái ngã là hữu tri, phải không? Cái ngã là hữu tri, là ngã là biết, thân không biết. Như vậy thì khi mà khởi tạo nghiệp tội phước gì đó là do cái ngã mà khởi, phải không? Rồi thân mới làm. Như vậy thân là cái sử dụng của ngã đó. Rồi thân này là cái chỗ ở của ngã nữa. Rồi cái ngã nó muốn tạo cái thân tốt xấu gì đó tùy nó. Giống như ông chủ nhà muốn cái nhà tốt, nhà xấu là tùy ông, phải không? Rồi ông làm cái nhà tốt. Tại sao ông làm nhà tốt? Vì ông muốn được cái thân ở nhà tốt, ông làm nhà tốt. Rồi ông muốn cái thân ở nhà xấu thì ông làm nhà xấu, tùy ông. Thì cũng vậy, người sanh trong lục đạo hoặc quả lành quả dữ là tùy cái ngã, nó muốn cái gì nó tạo nấy, thấy không? Nó muốn cái ngã đời sau á, cái thân đời sau xấu thì nó tạo những nghiệp ác để đọa trong qua đường ác. Nó muốn đời sau thân tốt thì nó tạo nghiệp lành sanh các cõi trời. Thì như vậy thân mà sanh các cõi là chủ động là ngã, hợp lý không? Như vậy thì rất là hợp lý rồi. Đó là bây giờ nói rất hợp lý, cho nên đây mình chỉ bác cái vụ thôi. Cái vụ ấy không đúng. Vì có sao? Cái ông chủ nhà thì có hình, có xúc chạm, tức là có hình tướng, có xúc chạm, có sức lực, cho nên mới hay giữ được cái nhà. Còn ông nói cái ngã đó, nó không có hình tướng, không có xúc chạm, không có sức tạo tác, cũng không có tự, không có cái sức tạo tác, thì cũng không thể sai khiến người khác tạo tác được. Nếu ở thế gian này có một pháp không hình tướng, không xúc chạm mà hay có tạo tác đó, thì tôi có thể tin nhận, biết có cái tác giả, nhưng mà cái việc ấy không đúng. Đó, nhưng mà việc ấy không đúng. Nếu cái ngã là tác giả đó, thì người không nên tự tạo cái việc khổ. Đó, cái câu này mấy chú hồi nãy các nghĩa cũng lúng túng lùng tung nè. Nhược thị niệm giả đó, ở trên này, nếu cái ngã là tác giả, ở đây nếu cái ngã là niệm đó, niệm tức là nghĩ tưởng đó, thì có thể nghĩ những cái việc theo cái tham vui, ưa nghĩ những việc vui, không nên quên mất. Nếu cái ngã không có tạo khổ mà cái khổ vẫn sanh á, thì sao? Cái ngã không tạo khổ mà cái khổ vẫn sanh thì cái ngã có chủ tể được không? Có làm chủ được không? Đó, như vậy là không được. Ngoài ra tất cả cái đều cũng tự sanh, không phải do cái ngã tạo. Như vậy thì ông nói cái ngã là chủ tạo những cái này cái nọ, thì giờ cái ngã là chủ thì cái ngã có lúc nào muốn tạo khổ không? Cái ngã có lúc nào nghĩ không nghĩ những cái điều vui không? Phải không? Ngã tạo khổ, không tạo khổ, ngã muốn những điều vui, mà có khổ nó đến thì ngã làm gì? Nếu cái không tạo khổ mà khổ vẫn đến thì ngã đâu có là chủ. Phải không? Ngã không là chủ thì đâu gọi là ngã. Đó là vác một trường hợp. Rồi trường hợp thứ hai nữa. Nếu cái kiến giả là ngã, kiến giả tức là cái thấy, cái người thấy là ngã, thì con mắt hay thấy được sắc thì con mắt nên là ngã. Mà nếu con mắt thấy mà không phải ngã thì nó trái với cái lời nói trước, cái thấy là ngã. Nếu đây đưa ra trường hợp, nếu con mắt thấy giống cho là ngã, phải không? Thì như vậy cái thấy con mắt tức là ngã. Còn nếu cái thấy không phải là ngã thì trái với lời nói trước ông nói cái thấy đó là ngã. Bây giờ ngã thì nếu thấy là ngã đó thì cái ngã ác không nên được nghe vân vân các cái trần khác. Tại sao vậy? Vì cái ngã, mình nói ngã là mấy thứ? Ngã có một thôi, duy nhất thôi. Mà bây giờ nếu con mắt thấy là ngã thì cái ngã nó đã nằm con mắt, thì lỗ tai nghe tiếng là ai nghe, lỗ mũi ngửi mùi ai ngửi, cái lưỡi nếm gì ai nếm, thân xúc chạm ai biết xúc chạm. Thì như vậy nó chỉ biết có ở con mắt, còn mấy kia nó không biết. Mà nó không biết thì mấy kia nó là vô dụng rồi, phải không? Như vậy thì không được. Mà ngược lại các kia vẫn biết thì như vậy không phải có cái ngã. Vì cái sao con mắt là kiến giả đó thì không có thể được nghe tiếng vân vân các cái trần, thế nên ngã là cái kiến giả thì việc đó không đúng. Đó thì như vậy đó, để giải thích cho thấy rõ cái đó là không được. Rồi bây giờ mới giải thích đi qua từng chặng. Nếu bảo người cắt cỏ dùng cái lưỡi liềm cắt cỏ, đây nói về cái ngã thân là cái sử dụng của ngã đó, giống như cái người cắt cỏ dùng cái liềm để cắt cỏ, phải không? Thì ngã cũng như thế, dùng cái tai vân vân, nó hay có cái tạo tác gọi là tác giả, tức là sai khiến cái tai mình làm này làm kia, cho nên cái gọi đó là tác giả. Tác giả là chủ sai khiến tai làm, giống như cái người kia chủ sử dụng cái lưỡi liềm vậy. Thì cái vụ đó cũng không đúng nữa. Vì cớ sao? Vì nay rời cái lưỡi liềm mà riêng có người, nhưng mà lìa cái thân tâm này, lìa thân tâm các căn thì không có tác giả. Như vậy thì cái lưỡi liềm của cái cô cắt cỏ có về nhà cái cỏ dắt lưỡi liềm đâu đó, có đi chỗ khác, phải không? Còn cái thân này với cái ngã thì cái thân này về nằm ngủ, cái ngã đi đâu? Ngã là chủ của thân này, nó sai sử thân này. Thì giờ cái ngã và cái thân nó sai cái thân làm, thì giờ hỏi chứ như vậy thì cái thân với cái ngã có rời nhau được không? Đâu có thể giống như cái lưỡi liềm với cái cô cắt cỏ. Thì cái vụ đó cũng không được nữa hết. Nếu bảo tác giả tuy không phải cái sở đắc đó, cái chỗ này nè, cái câu này hồi nãy các nghĩa cũng lùng tung lúng túng này. Nếu bảo tác giả không phải cái sở đắc, tức là cái chỗ thấy được của mắt, của tai vân vân, mà cũng vẫn có tác giả. Nghĩa là không phải cái chuyện mắt thấy tai nghe vân vân mà vẫn có tác giả, thì giống cũng như nói con của cô thạch nữ nó múa, nó làm công tác. Thấy chú thấy cái ví dụ này nó dí dỏm làm sao? Thạch nữ có con không? Đã không. Thạch nữ đã không có con rồi, huống nữa là con thạch nữ mà đi múa, đi làm công tác, phải không? Hai cái lớp vô lý. Thạch nữ đã không con mà rồi nó con thạch nữ đi làm nữa thì càng vô lý hơn nữa. Đó, ông nói là ngoài cái thấy cái nghe của tai mắt có cái tác giả riêng á, thì như vậy là vô lý, giống như con thạch nữ đi làm công tác vậy đó. Làm công việc vậy. Thành nói cái vụ này nó rất là hay, mà nếu mà đọc không hiểu thì thấy nó lạ lùng. Đó là cái phá đó rồi. Như thế tất cả các căn đều nên là vô ngã. À, như vậy thì các căn đều là không có ngã. Nếu bảo, đưa lên trường hợp nữa, nếu bảo rằng con mắt mặt thấy vật mà con mắt trái vẫn biết, thì nên biết riêng có cái kiến giả trong đó, có cái ngã trong đó. Đó, cái chữ thấy, thí dụ như mình ngồi vậy, bên đây có để cái gì thì con mắt nào thấy? Con mắt nào thấy? À, mắt mặt thấy, nhưng mà mắt trái mình biết có vật đó không? Biết có, thấy không? Như vậy có cái ngã trong đó. Thế nếu hai con mắt là khác nhau ở hai phía, mà con mắt này thấy, sao mắt này biết? Tức là có cái ngã ở trong đó, nó dùng qua, làm chủ ở trong, cho nên có cái kiến giả ở trong. Nếu ông nói vậy cũng không được nữa. Tại sao? À, bây giờ ta dùng cũng lấy cái vụ đó, giống giống vậy. Nay, cái tai mặt tập quen rồi, thì tai trái không thể làm. Đó, ví dụ tai mặt mình cầm viết quen rồi, bây giờ khi mà cái tai mặt nó mỏi, đưa tai trái viết được không? Như vậy thì ông nói có cái ngã trong điều hòa, thì tại sao tai mặt tập làm thì tai mặt mỏi, thì lẽ ra cái ngã trong phải sử dụng cái tai trái làm, mà tai trái làm được thì không có cái ngã ở trong rồi. Mấy chú thấy cái lý luận của họ rất là hay, mà đọc không khéo thì nghe cho nó lủng củng không biết nói cái gì. Thì tai trái không thể làm, thế nên không riêng có cái tác giả. Nếu riêng có cái tác giả thì lẽ ra tai mặt tập thì tai trái cũng nên làm, mà thật không thể được. Thế nên lại không có tác giả. Như vậy thì nói cái ngã trong đó không được. Lại nữa, lại còn thêm lớp nữa. Nhiều cái thí dụ rất hay. Lại nữa, có người có ngã là tác giả đó, nó, cái ngã nó là tác giả trong đó. Thì nói thấy người khác ăn me hoặc ăn chùm ruột, ăn xài sống, thì trong miệng nó chảy nước miếng. Trong miệng nó chảy nước miếng, chữ này chữ duyên, chứ là đọc duyên. Ấy là cái tướng ngã. Nói rằng bây giờ có cái ngã, cho nên khi con mắt mình thấy ăn xài sống hay là ăn chùm ruột, thì con mắt thấy, mà mắt thấy thì, mà tại sao cái miệng nó ra nước miếng? Thì bởi có cái ngã ở trong nó thèm, cho nên có cái ngã nằm ở trong nó thèm, cho nên cái miệng ra nước miếng. Chứ con mắt thấy chứ đâu phải cái miệng thấy, phải không? Mà cái miệng ra nước miếng tức là có cái ngã trong nó thèm, cho nên mới khởi ra nước miếng. Đó. Thì như vậy ra nước miếng đó là có cái ngã ở trong. Đó, thành ra nói cái này thì ta dùng hai cách mà bác rất là khéo. À, việc đó cũng không đúng, vì cớ sao? Ấy là cái niệm lực, vì đó là niệm lực chứ không phải ngã, chứ không phải cái sức của ngã. À, cái mà nó làm cho chảy nước miếng là cái nghĩ tưởng, chứ không phải cái ngã, phải không? Mình nghĩ mình tưởng, mình thấy người ta ăn là mình tưởng nó chua nó ngon là chảy nước miếng, chứ không phải là cái ngã. Đó, lại cũng tức là cái nhân duyên phá ngã. Nếu ông dùng cái thí dụ đó là ông dùng cái thí dụ để phá ngã đó. À, tại sao? Vì người ta hổ thẹn khi ở chỗ đông người mà nước miếng chảy ra, phải không? Mình ở chỗ đông mà nước miếng chảy thì có hổ thẹn không? Hổ thẹn mà nước miếng vẫn chảy thì không được tự tại, tức là không có chủ, thế nên biết là không có ngã. Nếu mà hổ thẹn ở trong cái chỗ đông người mà chảy nước miếng, mà nếu mà có ngã là chủ á, cái thân này như cái nhà, có cái ngã là chủ, thì ông chủ muốn cho cái gì trong cái nhà nó ra không cho là thôi, phải không? Thì như vậy ông chủ ở trong đó thì ông không hổ thẹn, không muốn cho nước miếng ra, mà nước miếng vẫn chảy thì ông chủ có không? Như vậy thì ông dùng cái vụ đó là ông tự phá hoại cái ngã của ông lập rồi. Đó, như vậy thì thành nó dùng hai trường hợp để mà phá. À, bây giờ lại nữa, nếu có cái tội lỗi do cái điên đảo, đời trước là cha, đời nay làm con, thì cha và con là một cái ngã đó, nhưng thân nó có khác. À, đời trước làm cha rồi cái do quyến luyến con quá rồi cái chết rồi cái trở lại sanh làm con của con. À, như vậy thì cha và con á là cái ngã là một, phải không? Nhưng mà thân cha khác, thân con khác, như từ một nhà đến một nhà, cha vẫn là cha, không có do vào cái nhà khác, cho nên liền có cái khác, có cái tên khác. Nếu có ngã ấy, hai cái ấy nên là một, hai cái ngã, ngã là cha, ngã là con đó, nên là một. Như thế ắt là có cái lỗi lớn. Có thể nào con nó sanh ra con mà nó kêu cha được không? Được không? Nó không thể kêu cha được. Mình thương nó, mình đầu thai trở lại làm con nó, thì nó sanh ra thì nó kêu con, nhưng nó không thể kêu cha được, phải không? Như vậy thì không hợp lý. Đó, cái đoạn này là chuyển qua cái mạch khác mà hồi nãy tôi muốn hỏi mấy chú không nắm vững gì hết trơn. Nếu bảo bây giờ tôi nói, nãy giờ người ta phá cái ngã tức thị rồi, phải không? Ngã đời trước và đời sau nó là một đó, tôi phá cái đó rồi. Nhưng giờ nếu ông bảo rằng cái lý vô ngã ở năm, trong năm ấm tương tục thì cũng có lỗi như thế, cũng có cái lỗi đó đó, thì không, việc đó không đúng nữa ha. Ông nói rằng nếu cái lý vô ngã của nhà Phật hay là của giáo lý này trong năm ngã tương, năm ấm tương tục đó đó, nó cũng có cái lỗi như vậy thì không đúng. Vì cái sao? Năm ấm tuy tương tục hoặc có khi dùng, hoặc khi có dùng, hoặc khi không dùng, như cái nước nho thì cái người giữ giới nên uống, mà rượu nho thì không nên uống. Nếu mà chế biến thành thuốc rượu thì lại nên uống. Năm cái ấm tương tục cũng như thế, có dùng và có chẳng dùng. Như vậy thì năm ấm tương tục có dùng có chẳng dùng, nghĩa là năm ấm tương tục nó không mất, tuy không mất mà nó không có bị cái lỗi như nãy giờ nói trước sau là một đó. Để không mất nhưng mà nó tùy cái chỗ chuyển biến đổi thay, nó có khi thì có duyên hợp lại thì gọi là có ngã. Có ngã thì lúc đó thì có cái sử dụng theo cái ngã của thời đó, rồi qua cái thời khác nó chuyển qua cái ngã khác thì có cái sử dụng theo cái ngã khác, nó đổi thay luôn luôn chứ nó không có cố định. Bởi không cố định cho nó không có bị lỗi như nãy ông nói. Đây mới giải thích thêm ở sau. Nếu thủy chung là một cái ngã mới có cái lỗi như thế. Còn cái này nó thêm cho rõ, còn cái này năm ấm tương tục thì không có cái lỗi như thế. Chỉ năm ấm, chỉ vì năm ấm hòa hợp giả danh là ngã, chứ không có cái quyết định. Như là kèo đòn tay hòa hợp mà có cái nhà, lìa kèo đòn tay thì không riêng có cái nhà. Như thế năm ấm hòa hợp có ngã, nếu lìa năm ấm không riêng có ngã. Thế nên ngã chỉ có giả danh mà không có cái quyết định thật. Cái ngã tương tục này là cái ngã giả danh không quyết định thật, mà làm sao giống như ông chấp thì ông chấp cái thủy chung nó là một cái ngã thôi, phải không? Còn này cái ngã này tùy duyên, này duyên hợp thì tạm gọi là ngã, duyên ly tán thì thôi, chứ nó không có cố chấp là một, trước sau là một như ông, làm sao có lỗi như ông nói. Đó thì như vậy, nãy giờ nói về cái ngã tức đã phá rồi, và lặp lại cái ý về cái tương tục, năm ấm tương tục đời trước đời sau không đoạn không thường đó, cái đó không có lỗi như trên. Ông trước nói lìa cái thọ, riêng có thọ giả, thọ tức là năm ấm, thọ giả tức là ngã. Thì trời ấy, người ấy đều không đúng. Mà mới có cái phân biệt đây là trời, đây là người, thì việc đó không đúng. Nên biết chỉ có thọ mà không có thọ giả. Nếu bảo lìa thọ riêng có thọ giả thì việc đó không đúng. Nếu lìa thọ mà có cái ngã tức là thọ giả, làm sao có thể được nói cái tướng của ngã? Mà nếu không tướng có thể nói được thì lìa cái thọ là không có ngã. Nếu bảo lìa thân không ngã, chỉ thân là ngã, việc đó cũng không đúng. Đó thì như vậy, ở đoạn trên lìa thọ tức là thọ là thân, không có ngã. Bởi vì tất cả cái ngã, bởi vậy cho nên nói là lìa thân không có ngã. Nhưng bây giờ đây đặt giả sử
Nếu bảo lìa thân không có ngã, chỉ thân tức là ngã, thì vậy đó cũng không đúng nữa. Vì cái sao? Vì thân có cái tướng sinh diệt, ngã thì không phải vậy. Lại nữa, làm sao do cái thọ, tức gọi là thọ giả, cái thọ tức là ngũ ấm, thọ của ngũ ấm, mà thọ giả là ngã. Nếu bảo lìa cái thọ mà có thọ giả thì việc đó cũng không đúng. Nếu chẳng thọ năm ấm mà có thọ giả thì nên lìa năm ấm, riêng có thọ giả, mát vân vân, các căn có thể được mà thật không thể được. Thế nên ngã không lìa nữa thọ, mà cũng không tức là thọ, cũng không phải là không thọ, cũng lại phi cái vô thọ nữa. Đây là cái nghĩa quyết định. Cái câu nói rằng mát vân vân các căn có thể được mà thật không thể được, tức là như hồi nãy nói đó, nếu cái kiến là kiến giả, phải không, thì cái thinh trần, hương trần, vị trần vân vân ai mà biết. Như vậy thì nói rằng một cái thọ là ngã thì không thể được, nhưng mà lìa thọ là ngã cũng không thể được, cũng thọ cũng không phải thọ, cũng không thể được. Thế nên biết cái có cái ngã trong đời quá khứ thì việc đó không đúng. Vì cớ sao như vậy? Như vậy thì có cái ngã đời quá khứ không đúng. Như vậy thì mình mới thấy rằng từ đây, từ trở về trước giảng là nói cái ngã đời quá khứ làm cái ngã đời này, phải không, và làm những cái ngã đời sau. Cái ngã nó là một, ngã đời trước đời sau là một không khác, thì đó là cái nghĩa không đúng rồi. Vì cớ sao cái ngã đời quá khứ không làm cái việc này thì cũng không đúng. Vì cái ngã trong đời quá khứ khác với cái ngã đời nay. Tại bây giờ chuyển qua cái khác, nếu cái ngã đời quá khứ mà không có làm cái ngã đời nay thì cũng không được. Hồi nãy cái ngã đời quá khứ tức là cái ngã đời nay, không được. Bây giờ cái ngã đời quá khứ khác với cái ngã đời nay cũng không được. Tại sao vậy? Tại vì giải thích. Nếu bảo có khác đó, thì lìa cái ngã đời quá khứ kia là chỉ cho quá khứ, nên có cái ngã đời nay. Thì cái ngã nó ở đời quá khứ, tức là lìa, tức là rời riêng, mà có cái ngã đời nay tự sanh. Như vậy thì cái quá khứ khác, cái nay khác, thì cái ngã quá khứ vẫn còn ở trong quá khứ, mà cái ngã này ngày nay cứ sanh, vì hai cái nó rời nhau. Như thế ắt là đoạn diệt, mất cái quả nghiệp quả báo. Người kia làm mà người này chịu, cho nên có những cái lỗi như thế. Trước không, lại còn thêm cái lỗi là trước không mà nay có, trong đây cũng có lỗi. Ngã ác là cái tác pháp, tức là cái như vậy thì cái ngã là cái tạo tác ra, cũng là cái vô nhân, cũng tức là vô nhân. Không có nhân mà có. Bởi vì hỏi tại sao có mình đời này, thì nói rằng nhân đời trước mình tạo nghiệp thiện ác, cho nên có đời này, thì như vậy là có nhân, phải không? Còn bây giờ nói bỗng dưng có đời này tức là vô nhân. Đó. Đây giải thích. Ngã trong đời quá khứ không tạo cái ngã thời nay, việc ấy không đúng. Vì cái sao? Vì trong cái đời quá khứ, cái ngã trong đời quá khứ với cái ngã thời nay nó chẳng khác. Nếu nay, cái ngã nay với cái ngã quá khứ nó khác đó, thì nên lìa cái ngã kia mà có cái ngã thời nay. Nếu khác thì cái kia và cái này nó không giống nhau, nó không liên hệ. Lại, cái ngã trong đời quá khứ cũng nên ở trong cái đời quá khứ, mà thân này tự lại sanh ra trong đời này. Nếu vậy đó, tức là rơi vào cái bên đoạn tức là đoạn kiến, mất hết cái nghiệp quả báo. Lại người kia làm, người kia làm tội mà người này chịu quả báo. Bởi vì nói rằng cái ngã đời trước đời sau không liên hệ, nhưng mà giờ nói rằng đời trước người ta mình tạo tội, đời này mình chịu, thì như vậy trước sau không đã khác, mà nói trước làm nó chịu, có phải là người trước làm người kia làm người này chịu không? Như vậy thì nó không hợp lý. Bởi vì có vô lượng lỗi như thế, vân vân. Lại cái ngã ấy nên trước không mà nay có, ấy cũng có lỗi. Ngã ác là cái pháp tạo tác, cũng là vô nhân sanh. Bởi vì nếu cái ngã đời nay tự có thì đó là do đời nay tạo ra, mà tạo ra thì tất nhiên cái ngã đó là
tạo tác, mà tạo tác tức là vô thường, là vô nhân. Thế nên cái ngã đời quá khứ không làm cái ngã đời nay, việc đó không đúng. Như vậy thì ngã đời quá khứ làm ngã đời nay không được, ngã đời quá khứ không làm ngã đời nay cũng không được. Lại nữa, trong như trong đời quá khứ có ngã, hay cái kiến chấp có ngã là không ngã, hoặc là chung hoặc là không chung, cái việc ấy đều không đúng. Như thế suy tìm trong đời quá khứ, những cái tà kiến trong đời quá khứ là có không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, các cái tà kiến ấy trước cái dùng nhân duyên để nói lỗi rồi ấy đều là không đúng. Bây giờ chuyển qua cái ngã vị lai. Vị lai đây, cái ngã ở đời vị lai là tạo tác, là không tạo tác, những cái kiến chấp như thế đều đồng với cái lỗi của thời quá khứ, nó cũng giống như vậy thôi, cho nên đây không cần giải thích rộng. Ngã ở trong đời vị lai tạo tác, không tạo tác, bốn câu như thế như cái lỗi trong đời quá khứ, nên ở trong đây nói. Bây giờ đây sẽ nói sao. Nếu trời tức là người thì rơi vào bên thường, trời ắt là không sanh, vì cái pháp thường thì không sanh. Nếu trời tức là người thì trời và người đó là một, nhưng một thì trời không mất, mà không mất tức là thường, mà thường thì cái gì thường đâu có sanh. Nếu trời tức là người ấy ắt là thường, nếu trời chẳng sanh trong người thì làm sao gọi là người, vì cái pháp thường không sanh, thế nên thường cũng không đúng. Đó là đặt trường hợp trời tức là người. Bây giờ trường hợp thứ hai, lại nữa, nếu trời khác với người ấy tức là vô thường, nếu trời khác với người ấy ác là không tương tục, nó không có liên hệ. Khác, cái trước khác, cái sau khác thì không liên hệ. Nếu trời với người khác thì tức là vô thường, vô thường thì tức là cái bị cái lỗi đoạn diệt vân vân, như trước nói, như cái trước đã nói qua. Nếu trời với người khác thì không có tương tục, mà nếu có tương tục thì không được nói khác. Như vậy thì trời người mà tách ra không dính dáng thì không được. Lại nữa, nếu phân nửa trời phân nửa người thì rơi vào hai bên thường và vô thường, việc ấy ác không đúng. Nếu chúng sanh nửa thân là trời, nửa thân là người, nếu vậy thì tức là thường và vô thường, nửa trời là thường, nửa người là vô thường. Nhưng việc đó không đúng. Tại sao nửa trời là thường, nửa người là vô thường? Bởi vì nửa trời là cái trời trước, cái trời sau còn á, nó còn nguyên, cho nên nó gọi là thường. Còn mới sanh ra phân nửa người, đó là mới sanh cho nên vô thường. Vì cái sao? Vì một thân, vì cái một thân mà có hai tướng, vì cái lỗi một thân mà có hai tướng. Lại nữa, nếu thường và vô thường hai cái ấy đều thành á, thì như thế ác nên thành phi thường phi vô thường. Nếu thường vô thường hai cái đều thành á, thì nhiên hảo mới thành phi thường phi vô thường. Vì trái với thường vô thường, nay thật thường vô thường không thể thành tựu, thế nên phi thường phi vô thường cũng không được thành. Lại nữa, nay sanh tử vô thủy ấy cũng không đúng. Vì cái sao? Cái pháp nếu quyết định có đến và quyết định có đi thì sanh tử ác vô thủy, mà phải không có cái việc này. Nếu pháp quyết định có từ đâu đến và có đi về đâu thì sanh tử ác nên là vô thủy, mà pháp này dùng trí tuệ suy tìm không thể được có từ đâu đến và đi về đâu, thế nên sanh tử vô thủy, việc ấy không thể không đúng. Lúc trước thì nó vô sanh tử vô thủy đúng, phải không? Ở đây nó sanh tử vô thủy không đúng. Tại sao? Bởi vì nói sanh tử vô thủy đúng là căn cứ trên cái con người mình thấy có thiệt, cho nên rồi mới nói cái manh mối ban đầu mình không biết ở đâu, nó gọi là vô thủy, phải không? Còn bây giờ nếu con người không thiệt, con người không thiệt mà nói vô thủy nói cái gì đó, phải không? Thì vì thấy con người không thiệt cho nên vô thủy nó không đúng đó. Nếu con người thiệt thì mới có chỗ từ đâu đến và đi về đâu, phải không? Bây giờ con người không thiệt thì nói đi đâu về đâu, mà không có đi đâu về đâu nói gì vô thủy đó. Vì vậy cho nên đây nói rõ cái ý đó. Lại nữa, nay nếu không có thường thì làm sao mà có vô thường, cũng thường cũng vô thường phi vô thường. Nếu vậy, dùng trí huệ suy tìm, không pháp có thể được là thường, thì cái gì sẽ có vô thường? Vì nhân thường mà có vô thường, nếu hai cái đều không thì làm sao mà có cũng thường cũng vô thường? Nếu không có thường vô thường thì làm sao có phi thường phi vô thường? Nhân cũng có thường cũng vô thường mà có cái phi hữu thường phi vô thường. Thế nên y chỉ đời quá khứ bốn câu thường vân vân không thể được, hữu biên vô biên vân vân, bốn câu hay là bốn câu hữu biên vô biên vân vân, y chỉ đời vị lai việc ấy cũng không thể được. Nay sẽ nói vì cớ sao. Nếu thế gian là hữu biên, làm sao mà có đời sau? Nếu thế gian là vô biên thì làm sao mà có đời sau? Chữ thế gian đây là hữu tình thế gian hay là chúng sanh thế gian, tức là thân năm ấm đó. Nếu thân năm ấm mà hữu biên thì nó là sao? Thì không thể được đó. Còn nếu thân năm ấm mà vô biên cũng không thể được. Ở đây sẽ giải thích. Nếu thế gian hữu biên, nói thế gian nhớ là thân năm ấm, không nên có cái đời sau, vì ngang đó nó cùng rồi, nó hữu biên tức là có cái mé, mà có cái mé thì đâu có đời sau nữa. Mà nay thật có đời sau, thế nên thế gian hữu biên không đúng. Nếu thế gian vô biên cũng không nên cũng không nên có đời sau, mà thật có đời sau, thế nên thế gian vô biên cũng không đúng. Thì lẽ ra mà nói hữu biên không đúng thì vô biên phải đúng chứ, mà tại sao vô biên nó không đúng? Bởi vì ở đây thân này nó là hữu biên thì tức là có cái chỗ hết, mà chỗ hết thì đời này mất thì tức là không có đời sau, phải không? Mà giờ có đời sau tức là không phải là hữu biên đó. Nhưng mà người tu chứng A-la-hán rồi, cái thân đó là thân rốt sao thì làm sao nó vô biên được đó. Như vậy thì nói hữu biên cũng không được mà nói vô biên cũng không được. Lại nữa, hai bên đó đó không thể được vì cớ sao? Năm ấm thường tương tục, ví như tại sao mà nói hữu biên vô biên không được? Vì năm ấm nó thường tương tục, ví như là cái ngọn lửa của cái đèn. Bởi vì thế đó mà ở thế gian không nên hữu biên và vô biên. Từ năm ấm lại sanh năm ấm, năm ấm ấy thứ lớp tương tục như các duyên hòa hợp mà có cái ngọn đèn cháy. Nếu các duyên mà hết không hết thì ngọn đèn không tắt, nếu các duyên hết thì ngọn đèn tắt. Thế nên không được nói thế gian là hữu biên hay vô biên gì hết đó. Lại nữa, nếu năm ấm trước hoại không nhờ năm ấm đó mà lại sanh năm ấm sau, thế gian ác là hữu biên. Nếu năm ấm trước chẳng hoại thì cộng chẳng nhân ấm ấy mà sanh năm ấm sau thì thế gian ắt là vô biên. Giải thích, nếu năm ấm trước hoại không nhân năm ấm ấy mà lại sanh năm ấm sau như thế, ắt là thế gian hữu biên, bởi vì ngang đó nó hết rồi. Nếu năm ấm trước diệt rồi lại chẳng sanh những năm ấm khác, ấy gọi là biên. Tức là năm ấm đó mà diệt rồi không còn sanh tái sanh nữa thì đó là biên đó. Thành nên như vậy cũng không phải vô biên. Biên gọi là cái thân rốt sao. Nếu năm ấm trước không hoại, không nhân nên năm ấm mà sanh năm ấm sau đó, thì thế gian ác là vô biên, ấy ác là thường đó. Mà thật không phải vậy, thế nên thế gian vô biên việc ấy cũng không đúng. Thế gian có hai thứ. Hai thứ là gì? Quốc độ thế gian và chúng sanh thế gian. Ở đây là nói về chúng sanh thế gian, tức là hữu tình thế gian đó. Lại nữa thì dẫn chứng thêm cho dễ hiểu, như ở trong Tứ Bách Luận nói cái chân pháp và cái người nói thì nói chân pháp đó, cái kẻ nghe đó, họ khó được, vì kẻ nghe khó được, như thế ác là sanh tử, thì chẳng phải hữu biên vô biên. Đây nói không được, vì không được cái chân, vì nhân duyên không được chân pháp nên sanh tử qua lại không có hữu biên, tức là không có cái ngàn mé. Mà khi hoặc khi được nghe chân pháp rồi đắc đạo thì không có được nói là vô biên. Ngàn đó thì dứt rồi làm sao nó vô biên được. Nay sẽ lại phá, cũng hữu biên cũng vô biên. Nếu thế gian phân nửa là hữu biên, thế gian phân nửa là vô biên, ái ác cũng hữu biên cũng vô biên, nhưng không đúng. Nếu thế gian phân nửa hữu biên, phân nửa vô biên, ác nên là cũng hữu biên cũng vô biên. Nếu vậy thì một pháp mà có hai tướng, việc ấy không đúng. Vì cái sao? Thọ năm ấm kia, người thọ năm ấm kia, làm sao một thân, một phần phá và một phần không phá, cái việc ấy không đúng. Thọ cũng lại như thế, làm sao một phần phá một phần không phá, việc ấy không đúng. Nói rằng người thọ năm ấm, làm sao một phần phá một phần không phá, việc ấy không được. Việc ấy không được cũng thường cũng vô thường. Bởi vì phá tức là vô thường, mà không phá tức là thường. Thọ cũng như thế, làm sao một phần phá một phần không phá, vì thường vô thường hay nó trái nhau. Thế nên thế gian cũng hữu biên cũng vô biên, ấy ác không đúng. Vì hữu biên vô biên đó thì nếu hữu biên tức là vô thường, mà vô biên tức là thường. Vì vậy cho nên không thể phân nửa phá phân nửa không phá. Nay sẽ phá phi hữu biên phi vô biên, cái kiến chấp phi hữu biên phi vô biên. Nếu cũng có cái vô biên hai cái ấy mà được thành á, thì cái phi hữu biên phi vô biên ác là cũng nên thành. Vì trái với cái hữu biên nên có cái vô biên, như trái với cái dài mà có cái ngắn, trái với cái có không mà mới có cái cũng có cũng không, trái với cái cũng có cũng không nên có cái chẳng phải có chẳng phải không. Nếu cũng có cũng không, nếu cũng hữu biên, nếu có cái hữu biên cũng có hữu biên cũng có vô biên á, quyết định thành thì nên có cái phi hữu biên phi vô biên. Vì cớ sao? Vì là cái nhân đối đãi nhau. Từ trước đến đây là phá cái cũng hữu biên cũng vô biên rồi, trong cái câu thứ ba rồi, nay làm sao sẽ có cái phi hữu biên phi vô biên, bởi vì không có cái nhân đối đãi. Như thế suy tìm y chỉ đời vĩ lai, hữu biên vô biên vân vân, bốn kiến chấp đều không thể được. Bây giờ đây hết cái phần phá theo tiểu thừa rồi, bây giờ chuyển ra cái phá theo đại thừa. Lại nữa, tất cả pháp vì tất cả pháp không, thế gian các cái kiến chấp thế gian là thường vân vân, chỗ nào khi nào ai khởi các kiến chấp này? Như vậy thì tất cả các pháp là không, thì các kiến chấp thế gian là thường vân vân, thì chỗ nào khi nào ai khởi kiến chấp này? Từ trước dùng cái pháp thinh văn mà phá các kiến chấp, nay đây ở trong pháp đại thừa nói các pháp từ trước đến giờ cứu kính tánh nó là không. Trong cái tánh không như thế, pháp tánh không như thế, không người không pháp thì không nên sanh tà kiến chánh kiến. Chữ xứ đó thì gọi là chỗ nơi, chữ thời đó gọi là ngày tháng năm, chữ thùy đó là gọi là người, ấy gọi là cái thể của các cái kiến chấp. Bởi vì khởi kiến chấp thì phải có người, có chỗ, có lúc nào, có thời gian. Đó. Vì vậy nên ba cái đó chung lại là cái thể của các kiến chấp. Hoặc hữu thường, vô thường, vân vân. Quyết định kiến giả đó. À, tức là có cái kiến chấp đó, hữu thường, vân vân. Nó là quyết định đó. Thì nên phải có người xuất sanh ra cái kiến chấp này. Nó là chỉ cho người phá ngã cho nên không người. Mà sanh ra kiến chấp này, đây mới giải thích nè, sanh ra kiến chấp này thì nên có chỗ nơi, có chỗ nơi mà các pháp, sắc pháp hiện thấy còn có thể phá, huống là nói thời, nói phương, tức là thời gian hay là chỗ nơi. Nếu có các kiến chấp thì nên có cái thể quyết định, nếu quyết định thì không nên phá. Nếu mà kiến chấp đó là thiệt thì nó phải quyết định, mà quyết định thì không có phá. Mà ở đây phá được hết thì biết nó là không thiệt, không quyết định. Từ trước đến nay dùng ngoại nhân duyên để phá, thế nên nên biết cái kiến chấp không có cái thể quyết định thì làm sao được sanh. Như trong bài kệ nói, chỗ nào, khi nào, ai khởi các kiến chấp này, phá hết rồi thì còn cái gì nữa mà sanh. Bây giờ tới đoạn chót là cúi đầu đảnh lễ. Đấng Cù Đàm Đại Thánh Chủ thương xót nói cái pháp này, thải đoạn tất cả kiến chấp, con nay con cúi đầu đảnh lễ. Tất cả cái kiến chấp lượt nói thì có 5 kiến chấp, mà nếu nói rộng có tới 62 kiến chấp. 5 kiến chấp là 5 kiến chấp về ngã đó. Vì đoạn các cái kiến chấp này mà nói pháp, cho nên đánh Đại Thánh Chủ Cù Đàm là cái người trí tuệ vô lượng, vô biên, không thể nghĩ ngì. Thế nên con cúi đầu đảnh lễ Ngài. Dễ là khó. Như vậy thì cái phần Trung Quán quý vị tới đây là viên mãn, thấy không? Viên mãn bộ Trung Quán. Viên mãn bộ Trung Quán thì quý vị thấy cái học có lợi ích nhiều ít. Học bộ này có lợi ích nhiều ít. Nếu không học bộ này thì quý vị chốc nhiều ít. Còn chốc nhiều ít. Mà còn chốc tức là còn kẹt. Mà còn kẹt thì hết mong giải thoát. Thấy không? Nên học cái bộ này là cái gốc để phá hết chốc. Hết chốc là giải thoát. Bây giờ tôi mới tóm lược cái đơn sơ thôi, chứ không có nói nhiều.